bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Xin chào những thính giả nhỏ tuổi của chuyên mục chuyện dành cho bé. Các em yêu quý, ngày hôm nay chị Nhím Dù và chị Hằng Nga lại được gặp các em trong chuyên mục chuyện dành cho bé rồi. Chuyên mục này được phát trên hai website nhacvietplus.com.vn và blogviet.com.vn. Ở phần 2 của câu chuyện Bầy chim thiên Nga, bà tiên Morgan đã xuất hiện trong giấc mơ của Lizer và chỉ cho nàng cách cứu các anh. Vậy Lizer sẽ thực hiện điều đó như thế nào? Mời các em hãy cùng lắng nghe phần cuối cùng của câu chuyện Bầy chim thiên Nga nhé! Cây tầm ma, tay nàng cháy bỏng lên. Chẳng mấy lúc, hai cánh tay nàng bị phồng cả lên, nhưng nàng thản nhiên chịu đựng đau đớn, miễn là giải thoát cho các anh. Nàng lấy chân không dẫm nát cây tầm ma và bắt đầu dệt những chiếc áo xanh thẫm. Khi mặt trời bắt đầu lặn, các anh nàng trở về. Họ rất sợ hãi khi thấy nàng bị câm. Lúc đầu họ tưởng rằng đó là phép ma mới của một dì ghẻ độc ác, nhưng khi trông thấy hai bàn tay của cô em, họ hiểu ngay rằng nàng đang làm việc cho họ. Người anh trẻ nhất òa lên khóc, nước mắt nhỏ xuống, làm mất ngay những chỗ phồng da, và Lizer không thấy đau đớn gì nữa. Nàng thức suốt đêm để dệt áo, nàng không muốn nghỉ ngơi trước khi giải thoát được cho các anh nàng. Cả ngày hôm sau, nàng ngồi một mình trong lúc đàn thiên Nga bay đi, nhưng nàng chẳng hề thấy ngày dài nữa. Nàng dệt xong một cái áo và bắt đầu dệt sang tấm thứ hai. Bỗng có tiếng tủ và của người đi săn vang lên trong núi. Tiếng tủ và càng nghe gần, nàng càng lo sợ. Nàng chợt nghe thấy tiếng chó sủa, nàng hốt hoảng trốn vào trong hang. Nàng quấn chiếc áo đã dệt thành một bọc và ngồi lên trên. Bỗng một con chó to chạy đến, sau đó cả đàn chó săn. Một lát sau, tất cả những người đi săn đã tụ tập ở cửa hang. Đây là một cuộc săn bắn của nhà vua trị vì xứ này. Nhà vua tiến thẳng về phía nàng Lizer. Chưa bao giờ ngài thấy một thiếu nữ xinh đẹp đến thế. Ngài hỏi nàng:
làm sao mà nàng lại tới chốn này? Hỡi cô bé kiều diễm kia.
Lizer chỉ lắc đầu, vì cần phải giữ miệng để cứu lấy tính mạng của các anh nàng. Cùng lúc ấy, nàng giấu đôi tay xuống dưới vạt áo để nhà vua không nhìn thấy đôi tay bị phồng lên.
Nàng hãy đi theo ta, nàng không thể ở đây được. Nếu nàng vừa đẹp người lại đẹp nết, nàng sẽ bận xiêm y, may toàn bằng nhung lụa. Và ta sẽ ban cho nàng một chiếc mũ miện bằng vàng. Nàng sẽ ở lại trong cung điện của ta.
Nói rồi, nhà vua đặt nàng lên yên ngựa. Nàng chắp đôi tay lại, khóc lóc. Nhưng nhà vua khẽ bảo nàng:
ta không muốn làm hại nàng đâu. Một ngày kia nàng sẽ cảm ơn ta.
Nói rồi, nhà vua ôm nàng ngồi phía trước, phóng ngựa qua núi. Cả đoàn người đi săn theo sau. Đến sẩm tối họ về đến kinh thành. Nhà vua đưa nàng Lizer vào cung. Trong những gian phòng rộng bằng đá hoa, có những vòi nước chảy rất kỳ diệu. Tường nhà treo đầy chân dung, nhưng nàng chẳng chú ý đến vật gì cả. Nàng chỉ than khóc. Nàng lơ đãng kệ cho các công nữ mặc cho nàng những bộ quần áo lộng lẫy, đính ngọc trai vào mái tóc và đeo găng cho đôi tay cháy xém của nàng. Phục sức như vậy, nàng lại càng trở nên xinh đẹp bội phần, đến nỗi cả triều đình phải cúi rạp trước sắc đẹp của nàng. Mặc cho vị giáo chủ lắc đầu phản đối và quả quyết rằng cô gái người rừng này hẳn là một mụ phù thủy, có đôi mắt đốt cháy và làm điên đảo trái tim nhà vua, ngài vẫn tuyên bố rằng nàng sẽ là vị hôn thê của ngài. Một đại hội được tổ chức, các cô thiếu nữ diễm lệ nhất trong nước nhảy múa những bản vũ đẹp nhất, nhưng trong ánh mắt và đôi môi của nàng Lizer không thể hiện lên lấy một nụ cười, mà chỉ thấy vẻ đau đớn buồn phiền. Nhà vua mở cửa một phòng ngủ dành cho nàng. Phòng được căng toàn thảm xanh biếc, loại rất quý, trông hệt như khung cảnh cái động trong đó nhà vua đã gặp nàng. Trên sàn nhà là bó cây tầm ma nàng dùng để dệt quần áo, và trên trần treo chiếc áo đã dệt xong. Một người trong đoàn đi săn thấy làm lạ đã mang những thứ đó về. Nhà vua nói:
ở như thế này, em sẽ có thể tưởng tượng như đang ở chốn cũ của em, có cả những thứ em trìu mến hoặc thường dùng trước đây. Với những vật ấy, giữa cảnh xa hoa, em vẫn có thể sống bằng trí tưởng tượng cuộc đời trước đây.
Khi nàng Lyser nhìn thấy những thứ mà trái tim nàng tha thiết mong muốn nhất, môi nàng nở một nụ cười và da mặt lại hồng hào tươi tắn lên. Nàng nghĩ đến tính mạng của các anh và cúi xuống hôn tay nhà vua. Ngài ôm nàng vào ngực và truyền lệnh rung chuông nhà thờ liên hồi để báo tin ngài làm lễ thành hôn. Thế là cô gái câm trở thành hoàng hậu. Giáo chủ thì thầm vào tay nhà vua không biết bao nhiêu lời sàm tấu, nhưng những lời đó không lay chuyển nổi ý định của nhà vua và lễ cưới cứ bắt đầu. Giáo chủ phải đích thân đặt mũ miệng lên đầu nàng Lyser. Lão ta độc ác ấn sụp chiếc mũ miệng xuống trán nàng, làm cho nàng bị đau ở đầu, nhưng nàng vẫn cứ trơ ra, không còn thấy đau đớn về thể xác nữa. Tim nàng còn đau hơn thế vì chưa giải thoát được cho các anh của nàng. Nàng vẫn bị câm vì chỉ một lời thôi cũng có thể giết chết các anh nàng. Nàng chỉ biết dùng đôi mắt để tỏ lòng biết ơn nhà vua nhân đức đã tìm hết cách an ủi nàng. Càng ngày, nàng càng yêu nhà vua và trong thâm tâm, nàng cũng muốn gửi gắm nhà vua nỗi đau khổ của nàng. Nhưng nàng không thể nói lên lời. Đêm nào cũng vậy, nàng lại vào gian phòng xinh xắn, trang hoàng hệt như hang đá cũ và tiếp tục dệt chiếc áo này sang chiếc áo khác. Dệt đến chiếc thứ bảy thì hết sợi gai tầm ma. Nàng biết rằng giống tầm ma chỉ mọc ở nghĩa địa thôi và phải đích thân nàng đi hái. Mới được. Làm sao mà ra nghĩa địa được bây giờ? Nàng nghĩ thầm.
Ôi, tay ta có đau đớn đến mấy cũng không thể so sánh với nỗi đau đang đè nặng tim ta. Ta muốn hy sinh tất cả cho các anh ta. Thượng đế sẽ phù hộ cho ta.
Run rẩy như đang làm một việc xấu xa, một đêm sáng trăng, nàng xuống vườn, đi theo một con đường lớn qua các phố vắng tới gần nghĩa địa. Ở đấy, nàng thấy những mụ phù thủy già khọm và kinh tởm đang ngồi quây tròn trên những nấm mồ lớn nhất. Chúng quăng tất cả quần áo đi như sắp sửa tắm và dùng những ngón tay gầy guộc dài ngoẵng để bới những ngôi mả mới. Lyser phải đi ngang qua chỗ chúng và chúng quẳng quạm nhìn nàng, nhưng nàng vẫn lẩm nhẩm đọc kinh. Nàng hái ít cây tầm ma rồi trở về cung vua. Chỉ có một người nhìn thấy nàng ra nghĩa địa, đó chính là lão giáo chủ. Trong lúc mọi người đã ngủ, chỉ có lão còn thức. Lão cho rằng lão đã đoán đúng tất cả về hành vi khả nghi của hoàng hậu. Theo lão, chính hoàng hậu là một mụ phù thủy đã mê hoặc nhà vua và toàn thể thần dân. Hôm sau, lão kể với đức vua chuyện xảy ra đêm trước. Nhưng trong lúc lão kể, những pho tượng quanh đó đều lắc đầu như muốn nói nàng Lyser vô tội. Lão giáo chủ lại xuyên tạc ngụ ý của những cái lắc đầu ấy và nói rằng các pho tượng đang kết tội hoàng hậu. Thế là hai giọt nước mắt lăn dài trên mái nhà vua và ngài trở về cung, mang theo một mối nghi ngờ kinh khủng trong lòng. Đêm sau, ngài ra vừa ngủ và trông thấy nàng Lyser đi ra như vậy. Và lần nào, nhà vua cũng theo dõi nàng cho đến khi nàng trở về cung. Càng ngày, nhà vua càng trở nên lầm lì. Nàng Lyser cũng không hiểu vì sao. Đó lại thêm một nỗi buồn cho nàng. Nhưng mối lo âu lớn nhất vẫn là việc giải thoát cho các anh của nàng. Những hạt lệ của nàng tuôn trên nệm gấm, chăn nhung của hoàng gia như những hạt kim cương lóng lánh. Tuy thế ai thấy nàng cũng vẫn ganh tị về sắc đẹp của nàng. Công việc của nàng cũng đã gần xong, nàng chỉ cần phải dệt một chiếc áo nữa thôi, những sợi cây tầm ma lại hết. Nàng lại phải đi ra ngoài một lần nữa và hái vài nấm. Nghĩ đến việc đêm hôm và những mụ phù thủy ghê tởm, nàng rùng mình, nhưng ý muốn của nàng không gì lay chuyển được và nàng rất mực tin tưởng vào Thượng Đế. Nàng lại đi ra nghĩa địa, nhà vua và giáo chủ theo gót nàng. Họ thấy nàng đi vào cửa nghĩa địa, rồi biến mất. Vào gần tới nơi, họ mới nhìn thấy lũ phù thủy ngủ trên một ngôi mộ. Nhà vua chạy về, ngài đã tưởng tượng trong đám phù thủy ấy có con người mà tối tối ngài ấp đầu vào ngực.
Dân chúng sẽ xét xử.
Ngài phán quyết như vậy, dân chúng kết tội, hoàng hậu phải chết thiêu. Từ gian phòng huy hoàng, nàng bị giông đến ngục kín, xò xít qua từng chấn song cửa sổ bằng sắt. Thay vào nhung lụa, người ta cho nàng bó tẩm ma nàng đã hái về để gối đầu. Những tấm áo thô còn đầy gai, dệt bằng sợi tầm ma được trải làm giường nằm. Gai đâm vào người nàng bỏng san, nhưng nàng lại lấy làm thích thú. Nàng lại bắt tay ngay vào việc và tạ ơn Thượng Đế. Ngoài phố, trẻ em hát những bài hát nguyền rủa nàng, chẳng có ai an ủi nàng lấy một câu. Chiều đến, một con thiên nga bay đến đậu vào cửa sổ. đó là hoàng tử Út đã tìm thấy tung tích của nàng. Nàng thấy sung sướng vô cùng, mặc dù nàng biết ngày mai sẽ là đêm cuối của đời nàng. Chả là công việc của nàng đã gần xong và các anh nàng cũng không sao nàng mấy. Giáo chủ đến để làm phép rửa tội cho nàng, nhà vua đã ra lệnh cho lão làm việc ấy. Lý giờ lắc đầu và làm hiệu bảo lão hãy để cho nàng yên. Ngày đêm hôm ấy, nàng phải hoàn thành công việc của nàng, nếu không bao nhiêu đau buồn, nước mắt và bao nhiêu đêm mất ngủ cũng sẽ trở thành vô ích. Giáo chủ vừa đi ra vừa cào nhau, nhưng nàng biết mình vô tội. Đàn chuột nhắt lon ton trên sàn nhà và gỡ sợi tầm ma giúp nàng. Một con họa mi đậu trên cửa sổ, hót suốt đêm để khuyến khích nàng. Trước khi mặt trời mọc, 11 hoàng tử anh nàng vào cung xin được yết kiến nhà vua. Người ta bảo họ rằng không được vì trời chưa sáng và không thể đánh thức nhà vua dậy lúc này được. Các hoàng tử van nài chán rồi dọa dẫm. Đội cấm binh kéo đến, nhà vua cũng thân trinh ra hỏi tại sao lại làm ầm ĩ lên như vậy. Vừa lúc ấy mặt trời ló lên, các hoàng tử chẳng còn đấy nữa. Người ta chỉ thấy 11 con thiên nga đầu đội mũ miện vàng đang bay lượn bên ngoài hoàng cung. Dân chúng kéo đến cổng thành để xem thiêu mụ phù thủy. Người ta bắt nàng Ly Dơ mặc áo vải thô, đội tóc dài xõa xuống khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Đôi má nàng tái nhợt như da người chết, đôi môi nàng cầu nguyện trong lúc đôi tay vẫn tiếp tục may vá. Ngay trên đường đi đến chỗ chết thiêu, nàng vẫn không ngừng may áo, vì nàng đã dệt và may xong 10 chiếc, chỉ còn chiếc thứ 11 nữa thôi, nên nàng dáng hết sức may cho xong trước giờ chết thiêu. Kìa, trong mụ phù thủy kìa, nhìn xem nó đang lầm nhầm cái gì trong mồm. Nó chẳng có lấy một cuốn thánh kinh trong tay. Phải xé tan làm muôn mảnh cái bọc quái quỷ nó cặp kè bên mình kia. Mọi người xô đẩy nhau và sắp sửa giành lấy bọc áo. Bỗng 11 con chim thiên nga bay tới, chúng đậu xung quanh nàng và vỗ những bộ cánh dài và rộng. Đám đông kinh ngạc lùi lại. Đó là điềm trời đấy, chắc chắn cô ta vô tội. Nhiều người thì thào như vậy. Đào phủ đã nắm lấy tay Ly Dơ. Nàng vội vã tung 11 chiếc áo lên đàn thiên nga. Chúng biến ngay thành 11 chàng hoàng tử trẻ măng. Riêng hoàng tử Út còn lại một cánh thiên nga thay vì cánh tay, vì một chiếc áo chưa may xong còn thiếu một tay.
Giờ thì tôi đã nói được rồi, tôi vô tội.
Nhân dân thấy thế vội quỳ xuống trước mặt nàng như trước một thánh nữ. Nhưng nàng đã ngã lăn ra đất, ngất đi trong tay các anh của nàng. Vì làm việc nhiều, lo lắng nhiều và đau đớn nhiều, nàng đã kiệt sức. Đúng thế, em chúng tôi vô tội, hoàng tử tuyên bố. Và hoàng tử kể lại đầu đuôi câu chuyện. Trong khi hoàng tử kể chuyện, một mùi hương tỏa ra như có hàng triệu đóa hoa hồng đang ở đấy. Đó là những thanh củi trên giàn thiêu đã bén rễ và mọc thành hoa lá. Lúc này, giàn thiêu lại biến thành một khóm hoa hồng. Trên cùng là một đóa hồng bạch, lóng lánh như một ngôi sao. Nhà vua hay lấy bông hoa, cài vào ngực nàng Ly Dơ. Nàng tỉnh dậy, lòng đầy vui sướng và hạnh phúc. Bỗng nhiên tất cả chuông nhà thờ, không ai giật đều rung lên, chim chóc kéo tới hàng đàn. Và trong cung vua mở ngay một ngày hội lớn chưa từng có từ trước tới nay. Các em thân mến, vậy là các em vừa nghe xong phần cuối cùng của câu chuyện bầy chim thiên nga rồi. Các em có thấy câu chuyện này cảm động không nào?
Anh em như thể tay chân, chỉ cần một người đau thì những người còn lại cũng thấy đau như chính mình bị thương vậy. Câu chuyện còn nói với chúng ta rằng chỉ cần giữ trái tim mình luôn trong sáng thì bất cứ thế lực đen tối nào cũng không làm hại được chúng ta. Câu chuyện được thể hiện qua giọng đọc của chị Nhím Xù, chị Hằng Nga cùng nhóm sản xuất Darling Studio. Bây giờ sẽ là một bài hát mà chương trình dành tặng các em. Hẹn gặp lại các em trong những câu chuyện sau nhé.